tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2022, thứ hai trong tuần 16, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kỳ ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại chương 12, tin mừng theo Thánh Matthêu. Bài tin mừng hôm nay được đặt ngay sau bài tin mừng Matthêu chương 12, câu 22 đến 32. Trong đó, Thánh Matthêu tường thuật phép lạ Đức Giêsu chữa cho một người vừa bị mù, vừa bị câm do quỷ ám. Sau khi trục xuất quỷ, anh ta thấy được và cũng nói được. Dân chúng hết sức kinh ngạc. Thánh Matthêu viết, tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói, ông này chẳng phải là con vua David sao? Tức hiệu con vua David có ý ám chỉ đấng Messiah, đấng cứu thế được Thiên Chúa sai đến. Những người Pha-ri-sêu lúc đó cũng có mặt. Họ lên tiếng bôi nhọ Đức Giê-xu. Ông này trừ được quỷ là nhờ dựa thế quỷ vương Ben-Zabun. Luận điệu này họ đã dùng rất nhiều lần, và lần nào Đức Giê-xu cũng dạy cho biết, nếu Sa-tan trừ Sa-tan, thì Sa-tan tự chia rẽ, nước đó tồn tại sao được. Và rồi, chưa chịu dừng lại, trong trình thuật tin mừng hôm nay, họ lại lên tiếng, lạy thầy, chúng tôi muốn thấy thầy là một dấu lạ. Cách nói chúng tôi muốn thấy như kiểu ra lệnh. Họ muốn, chứ không cần xét Đức Giê-xu có muốn hay không. Họ muốn ra lệnh cho Đức Giê-xu. Tuy nhiên, đã bao lần Đức Giê-xu thực hiện phép lạ, mà phép lạ mới nhất là việc Đức Giê-xu chữa cho một người vừa bị mù lại vừa bị câm do quỷ ám. Thế mà họ vẫn không tin người là con vua David. Bây giờ họ lại đòi phép lạ nữa. Có lẽ bao nhiêu phép lạ cũng không đủ, vì chỉ cần một phép lạ thôi cũng đủ dẫn người ta vào niềm tin. Nhưng nếu ngoan cố, cứng lòng tin, thì có bao phép lạ cũng vô ích, không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Chính vì thế, Đức Giê-xu mới từ chối thẳng thừng khi người nói, thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Ở đây, Đức Giê-xu so sánh mình với ngôn sứ Giô-na, một ngôn sứ chỉ rao giảng lời Chúa mà dân thành Ninive hối cải, không cần phép lạ hay dấu chỉ nào, vì họ tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Quả vậy, Đức Giêsu là vị ngôn sứ vĩ đại mà Thiên Chúa đã sai đến cho dân người, dân Israel. Ninive ăn năn trở lại vì họ nhận ra Giô-na là ngôn sứ của Chúa. Còn người Do Thái vì không muốn ăn năn hối cải nên họ phủ nhận vai trò ngôn sứ của Đức Giêsu. Họ giả điếc làm ngơ để không phải thống hối ăn năn. Cám dỗ được xem dấu lạ luôn mê hoặc tâm hồn con người. Thay vì muốn có những hoạt động phi thường để thỏa mãn tính hiếu kỳ, chúng ta được mời gọi sống dấu lạ Giô-na là hoàn thành những điều rất đỗi bình thường, giản dị, nhỏ nhoi, nhưng bằng cách phi thường. Đó là sự chia sẻ, lời động viên, sự giúp đỡ tha nhân. Khi đó mọi người sẽ nhận ra những dấu lạ Chúa đang thực hiện để làm cho cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin trưởng thành, để với lòng mến Chúa, chúng con biết khiêm tốn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống thường ngày, và biết đến với tha nhân trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ. Amen.